Thưa quý khán giả, chương trình Chuyện Quê hôm nay, Kiều Khó xin mời quý vị nghe bài Bông Xô Lỗ Tím của Hoàng Lan.
Rồi mới giờ gái gặp hai là má tôi đã thức dậy lo nấu cơm và hâm lại đồ ăn, đã làm sẵn chiều hôm qua để ba tôi ăn sáng, rót lòng cho điểm bụng. Nghe tiếng động, tôi cũng giật mình thức dậy. Sau khi đã răng sơ sẻ, tôi lóc tóc xuống bếp để phụ má tôi, bà đang lôi cuôi dọn thức ăn lên bàn. Thấy mặt tôi, bà sai lệ. Này này nè, con đem bệnh trà ra con xúc xoay sạch nha, rồi bỏ trà mới rồi châm đầy nước, ba con uống sau khi ăn cơm. Mà tôi thích uống trà hiệu Thuyết Quan Âm, vì trà này có cái mùi dịu dịu, không nồng như trà ô long. Tôi vừa làm vừa hỏi,
Bộ bữa nay ba có công chuyện, ba phải đi đâu hả má?
Ủa, con không biết à?
Ba bày sửa soạn đi dọ chỗ.
Bộ con không nhớ mỗi năm hả, cứ mùa này là ba con đi tìm chỗ để dưỡng cầu sao? Năm nào cũng vậy mà bây giờ còn hỏi lôi thôi, con gái gì kỳ vậy?
Hai má con đang nói chuyện với nhau thì có tiếng đàn hắn của ba tôi từ ở trên nhà trên bước xuống.
Má con bày nói gì đó? Cơm nước xong chưa?
Còn thằng bé thì giờ này chưa thấy nó tới hả?
Vừa nhắc tới nó thì ở ngoài ngõ có tiếng hai con mực và con quản sổ ổn tỏi.
Chính thằng bé là hai con chó mà sao?
Hai con chó mắc ôn mắc dịch này á.
Bộ ta lạ lắm, sao bây sủa dữ vậy?
Tôi bước ra ngoài hàng ba, nhìn sự tình thử qua ra sao. Bé vừa đi vào né con mực con quặn, nhưng hai con chó như đã đánh mùi cho người quen bèn chạy ra cuốn quýt bên chân nó và liếm lia lịa vào người nó, thỉnh thoảng nhảy chồm lên ngực nó như để là giả lả cái sự hiểu lầm vừa qua. Bé chợt nhìn thấy tôi liền lên tiếng.
Chị Lũ hả? Chị đang làm gì đứng đó hả chị?
Thì chị nghe tiếng chó sủa mà, không biết chắc là em hay là người khác nên là chị định ra đây chạy ra la hang chó cho yên thôi.
Thôi rồi, chị mau vô nhà đi,
còn ăn cơm rồi lên đường với ba nữa chứ.
Nãy giờ đó, ông đang mong ngoại dữ lắm rồi nha.
Bước vào nhà, bé tức cười, lấy đổ thư ba má tôi và có vài lời phân trần gì ở ngô quân. Ba má tôi không có màng để ý đến cái điều đó, vì biết tụi nó còn nhỏ, nó ăn chưa no, nó lo chưa tới. Trả lại, sẽ phải sống xa gia đình, không có sự dạy dỗ của cha mẹ, phải đi chăn trâu vất vả suốt ngày. Tuổi 12, 13, theo như con nhà khá giả thì thế nào đã cũng được sách đến trường ăn học đàng hoàng. Không riêng gì ba má tôi mà ngay cả chị em tôi cũng thương nó. Và tôi mua vải may bộ đồ mới cho chị em tôi, ba cũng mua cho bé một phần riêng, còn một ít quà Tết cho gia đình của nó. Đời sống bé thiếu thốn về vật chất lẫn sinh thần. Điều gốc yếu là dù nhà nghèo nhưng cái tính tình bé rất dễ mến, có trách nhiệm và bổn phận trong công việc. Mỗi khi ba tôi giao phó cho nó việc nào cũng trôi chảy, cũng hoàn toàn chu đáo. Ba tôi hối thúc nó ngồi vào bàn ăn. Nè bé, chú cháu mình làm lẹ lẹ lên rồi còn đi sớm về sớm đi nghe mày. Không thôi lội hội đến chiều tối rồi mới về không có kịp mà nghe. Chú cháu mình còn nhiều việc phải làm trên đó lắm đó. Nghe ba tôi nói, bé dạ dạ hai ba lần rồi ân cần tiếp lời. Chú nói nhiều việc làm con nôn quá đi. Tưởng là như mình là đi đình đi đám hay họp gì hay là họp hành gì lớn lắm à.
Ăn xong, ba tôi qua ngồi bên bàn tròn cạnh đó. Ông rót chung trà nóng uống từng hớp một để thưởng thức cái hương trà thơm ngát bốc khói nghi ngút. Rồi ông dấn điếu thuốc đặt lên môi, quẹt hộc quẹt mùi lửa, móc móc dài hơi đã làm khói xanh phản phất quyện trên không trung mà ảo. Còn thói quen của Bea là sau khi ăn xong thì đi thẳng lên hàng máy nước mưa để lóc một gáo nước chờ đã khát. Mấy cái máy chứa nước bằng sành to lớn được ba tôi kê theo thứ tự ở ngoài khi nhà trên. Cái gáo múc nước là bằng cái gáo dừa khô xạo vào thật là láng. Cái cán gáo được tra vào hai cái lỗ nhỏ khoét ở hai bên cái gáo dừa dài độ một gang tay. Cái gáo này lúc nào cũng được máng sẵn ở trên cái gốc cột cạnh mấy cái máy nước. Tôi còn nghe cái nước đổ và cái ào ào ra ngoài ở sân nhà. Có lẽ là Bé uống không hết vì múc một gáo đầy dung. Rồi nó lại giúp mình bẻ lẽn vì sợ bị la, vì cái tập uống phân nửa đổ phân nửa của nó. Má tôi hay nói đó, mai mốt vào rỗi nắng hạn không có mưa đó, thì phải uống nước lóng phèn từ dưới mương đem lên đấy nghe. Bé muốn né tránh cái sự bắt gặp đó cho nên vội vã trở lại bàn thư với anh tôi. À, rồi con xong xuôi rồi chú, ở mình lên đường được chưa? Má tôi nói, thì đi bây giờ là đúng lúc rồi đó, bữa nay có bộ trời tốt lắm á. Má tôi vừa nói vớt theo với ba tôi và thằng Bé rằng hai chú cháu bay đi đường nhớ cẩn thận nha, chiều về sớm sớm mà để ở nhà khỏi cái công đó. Bà khỏi có lo gì cả, chiều nay không thấy tôi thằng Bé về là bà biết liền chứ gì. Má tôi đùa cho vui chứ ông biết chắc dù sớm hay muộn gì thì ông cũng phải về trong ngày. Vừa nói xong, ba tôi và thằng Bé liền bước nhanh ra đường và không mấy chốc khuất bóng ở bên kia đầu cầu của con rạch. Dòng nước dưới cầu chảy chậm chậm, thiệt trong, không một chút pha lẫn bùn non. Tôi lôi cui thu dẹp chén đũa vào cái rổ rồi bưng thẳng ra phía sau nhà. Tôi để cái rổ trên sàn phơi chén đũa, cạnh ở bên chiếc cầu dừa, bắt nhầm xuống mương. Rồi từ đó tôi lôi ra từng cái một và rửa từng cái một. Ánh bình minh hôm nay sao mà ứng hồng thật đẹp. Khi ta tôi vẫn sửa, khi cặp mắt tôi thì lại nhìn quanh quẩn đó đây. Những hàng dừa, hàng cao rủ bóng qua đêm đã bắt đầu tươi mát đón chào nắng ấm lung linh. Tiếng chim sáo chìa vôi pha lẫn tiếng vịt gà đang rời chuồng để kiếm ăn. Tất cả những âm thanh đó đã tạo nên một cái niềm vui chan hòa rực rỡ với nếp sống dương dị của những người dân nơi miền thôn dạ. Bỗng bên kia bờ dừa có tiếng kêu giật giật của con nhỏ bạn. Ê ê lũ ơi lũ, tới giờ đi học rồi sao mày còn ngồi đó mày? Mày không có lẹ lẹ lên sao đi trước mình tao nghe. Tôi giật mình mới hay là nãy giờ mình quên mất cái chuyện đi học buổi sáng. Hết mải mê chuyện trời trăng mây gió, tôi bèn nói vọng qua bên kia bờ. Ê ê ê, chờ chờ tao chút nghe sướng, tao đem cái đổ chén rồi tao úp vô rồi tao đi liền với mày mà. Má tôi nghe tiếng hai đứa ở ngoài vườn bà giục. Lẹ lên đi để tôi trễ học con à. Còn phải đi 3-4 cây số nữa rồi phải lội qua cái đoạn ngang nữa mà sao ở đó chần chờ hoài vậy. Tôm đồ ăn má định sẵn trong chiếc chậu mên hai ngang đàng hoàng rồi đó nha, nhớ sách đi à. Tôi chẳng thèm mở xa để mắt nhìn vô coi là có món gì, nhưng cũng đoán chắc là cánh chuối nấu dừa với lại tép xăng mỡ. Vì ba tôi với thằng Bé vừa ăn xong những món này trước đó. Một tay tôi gỡ lấy chiếc chậu mên và tay kia ôm chiếc cặp đệm, miệng thì nói: thưa má con đi học. Má tôi chẳng trả lời trả vốn gì và tôi vội bước nhanh ra ngoài sau nhà. Nãy giờ chắc con Sương đang chờ ngoài chân. Bỗng dưng má tôi nói giọng theo: này nè, đừng có hấp tấp chạy ra mà làm đổ hết giọt mơn cơm bây giờ nha con. Trưa nay đã không có một hộp mà ăn à. Để quên hết đường dài, Sương và tôi vừa đi vừa chuyện trò qua lại. Tôi nói: hôm nay bà tao với Bé đi dọn mối, có lẽ là chút cho trên miệt lộ ngang cho nó ở tìm chỗ cho trâu ăn. Mày biết không, sau mùa lúa đó là đồng ruộng khô khan à, không còn có non cho nên ba tao sợ trâu ốm, cho nên phải tìm chỗ nào có cỏ cho nó trú tạm. Xích trên lộ ngang có lẽ là Sương chỉ nghe qua chứ có biết nơi nào ở đâu, cách làng bao xa. Sương bèn hỏi lại tôi: lộ à, mày có lần nào mà đi tới lộ ngang chưa mày?
Bộ mày có bà con quen biết gì ở trên đó hả?
Không, tao chỉ qua đi qua đó mà còn có một lần một tôi về thăm ngoại, lúc mà tôi về thăm ngoại ở trên Phú An Hòa mà. Phải đi tới lộ ngang này rồi mới tới đến Phú An Hòa. Tao không có bà con nào ở đó đó trơn á. Mà bên ba tao cũng không, mà bên má tao hình như là cũng không.
Mà xương mày dở quá vậy. Mày dưới đó chẳng xa lắm mà mày thiệt cho mày chưa biết cái đó sao?
Đối với tôi, xương là đứa bạn hiền lành chân thật, gia đình ba má nó cũng tạm đủ ăn đủ mặc chứ không giàu có dư giả gì. Thành thử ra xương ít có cơ hội đi đây đi đó như tôi. Có một đứa bạn như xương tôi rất thích, vì ngoài cái tình bạn chúng tôi còn có tình láng giềng thân thiết nữa. Nhiều lúc nó cũng hay chịu khó đến rủ tôi đi câu cá bốn dứa, đi tắt mương, đi bắt ốc, quăng ở ngoài cái con rạch trước cửa nhà.
Có lúc nó phụ tôi đi đống chuối chỉ vừa rụng hoặc là kéo tàu dừa từ dưới mương lên bờ phơi khô. Thường thường nếu nó làm nhiều việc như vậy, má tôi cũng cho nó tiền chút đỉnh để nó ăn hàng, ăn bánh vào những buổi trưa ở đại trường. Hai đứa mãi nói chuyện mà cái con đường đã rút ngắn lại hồi nào không hay. Rồi hồi đã đến bến đò, hai đứa ngồi giữa gốc cây bàn để chờ đò sang sông.
Sương hỏi
Lộ Lộ, mày biết chuyện nào bắt tay vậy mày? Nếu mà bắt đi qua 2-3 ngày rồi mới về thì tao với mày đi gặp gió cho.
Có bắt tay ở nhà tao sợ ông lắm, bắt gái thì phải dễ rồi.
Nghe đâu sáng nay đó ổng đi với thằng bé chiều nay về đó, sớm hay muộn gì tao không biết đâu.
Thôi thì mày để vài hôm nữa đi, ba tao dẫn câu đi rồi tao với mày sẽ đi gió cũng được mà.
Con Sương nó nghe tôi nói vậy nó thích lắm, vì mỗi lần mà ba tao dẫn câu đi ăn cỏ trên lộ ngang ít nhất là cũng 2-3 tuần mới trở về.
Sương ngán ba tôi vì cái tính ổng nghiêm nghị ít nói.
Tôi nói tiếp,
sao mày ngán ba tao quá vậy Sương?
Tao nghĩ ba đứa nào cũng vậy thôi, thường thường thì ba ít nói hơn má, nhưng mà mình sợ ba nhiều hơn hơn má. Mày có nghĩ gì như tao vậy không?
Cái điều mà con Sương nó cũng vui mừng hơn nữa là vì hai đứa được tự do làm đủ thứ bánh, như là bánh cam, bánh còng, bánh lọt, bánh bèo, bánh tàn ong, bánh đúc. Nó thích làm bánh lắm, làm xong mà nó lại chịu khó để dọn dẹp sạch sẽ đàng hoàng, ít khi nó dám rủ tôi tới nhà vì cái mặt cảm của đứa con nhà nghèo.
Tôi hiểu tánh Sương,
cho nên tối khi là bàn tới cái chuyện tôi tới nhà nó chơi.
Đò sắp bến, giờ cho khách lên xong đò rồi mới tới phiên học trò Sương và tôi lại bước xuống tiếp thị, dành hai chỗ ngồi ở gần trước mũi. Cái chỗ này là tiện nhất á, vì khi sang bên kia bến á thì chỉ cần bước chạy bước thôi là mình rời khỏi đò rồi. Tôi có mất nhiều thời giờ như ngồi ở gần phía sau lái, bắt chèo đò thì chèo thật là khoan thai. Cái dòng nước chảy xuôi nhẹ nhàng, không làm chao động. Những chiếc xuồng tam bản hay ga xuồng hồ xuồng ngược qua lại trên sông vào buổi sáng thật nhộn nhịp vui náo. Không mấy chốc đò đã ghé vào bờ thật là dễ dàng gọn ghẽ. Sương và tôi vội vã bước mau lên, trong tiếng trống nhà sườn vang lên liên hồi. Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy kịch kịp sắp hàng vào lớp. Bao nhiêu chuyện hai đứa đã dự định đều gác lại để chờ buổi ta học về nói tiếp. Những buổi chiều chờ đò qua sông, tôi thường rủ Sương và một vài đứa bạn căng lứa chơi đánh đổ với nhau. Có bữa ham chơi quên mất luôn mấy cái chuyến đò liên tiếp, cứ phải chờ chuyên chế. Lắm lúc về tới nhà, nhà đã lên đèn. Có lần má tôi hỏi, tại sao bữa nay con về nhà tối vậy con? Tôi liền hỏi, tại bữa nay cái đám học trò con trai tụi nó chen lớn dữ quá, con không giành được cho tụi nó má ơi. Con phải chờ chuyến đò chót hết chứ, thằng tử con mới về trễ nhà đó.
Cũng có lúc tôi cảm thấy mình có lỗi với cha mẹ về cái tội nói dối. Khi chỉ vì tôi ốc thôi còn biến bệnh, ham chơi, ai mà không qua cái tâm trạng như tôi ở cái thời bị mũi chưa sạch.
Trong suốt buổi học ngày đó, tôi trông sao cho thời giờ qua nhanh để tới giờ tan học.
mong rằng ba tôi về sẽ có quà hay có một vài món ăn lạ mang về từ địa phương mà ông vừa đặt chân tới. Đang suy nghĩ thì bỗng dưng trên trống nhà trường nổ liên hồi. Tôi gợi vàng thu xếp tập vở bút mực bỏ vào cái cặp điện, có hai ngăn xếp lại. Cũng không quên sách chiếc cờ mên nhẹ hững ở trên tay. Giờ tan học thì khỏi phải xếp hàng theo thứ tự như buổi sáng. Không cần chỉ chờ cho thầy giáo sao hiệu và dặn dò bài vở ngày mai là sau đó mạnh đứa nào mới dâng ra được. Chứ chừng lại, tôi có thói quen hay chơi đánh đũa cùng với mấy con nhỏ bạn sau khi chờ đò. Nhưng chuyện hôm nay tôi lại làm thơ, chỉ mong sao về nhà sớm hơn để mừng ba tôi. Con Sương ghé vào tai tôi hỏi nhỏ. Ê, mày, mày làm gì mà mày có vẻ hối hả quá gì vậy rồi? Tôi thấy con Sương một cái tóc rồi tôi nói qua loa. Mày làm bộ ngây thơ nữa. Chứ hồi sáng là tao nói với mày cái gì? Chuyện ba tao về chiều nay rồi mày có nhớ không? Sương vậy nảy lên. Tao tưởng có chuyện gì quan trọng chứ có chuyện bắt trai đi lên lộ ngang rồi về có gì đâu mà mày nôn mà nóng dữ mày. Mày làm như ổng đi tay không bằng á. Nói Sương nói cũng đúng. Nhưng mà nó đâu được có hiểu được cái tâm trạng tôi lúc đó. Vì trong một dịp về Phú An Hòa thăm ngoại trước đây, cậu mời tôi có nói qua ngựa cái chuyện lộ ngang, chuyện đời sửa đời xưa, liêu trai chứ gì. Cái sự hiếu kỳ của trẻ con lúc nào cũng chẳng có, như tôi chẳng hạn. Sau khi lên khỏi đò, đi bộ dọc theo có con đường làng một hồi lâu, tôi chẳng thèm nói với con Sương một câu nào hết. Cái sự im lặng này đã làm cho nó khó chịu, nó mới lên tiếng. Ồ, bộ giận tao mày? Mấy cái điều tao mới nói rồi đây chỉ để chọc mày vui thôi chứ có gì không giận mày. Nếu mà tao làm mày buồn mà thôi, tao mày cho tao xin lỗi nha, chịu chưa? Tao cười đáp lại. Tao có giận gì mày đâu. Chẳng qua tao nhớ cái chuyện lạ ghê lắm mà tao muốn nói cho mày nghe thôi. Mà thôi đi, để ngày mai hay. Vì cái chuyện đó nó có vẻ trùng hợp với cái chuyến đi của ba tao ngày hôm nay đó. Nó ly kỳ rùng rợn lắm mày ơi. Nó sơ sơ mấy lần. Sơ đã lấy làm thích thú và hổ thúc tôi phải trả lì cho nó nghe. Nhưng mà tôi là bộ tôi không để ý tới mấy cái lời hổ thúc của nó. Tôi bắt sang cái chuyện khác. Mày có nghe nói chiếm bảy ở đầu sớm trên á hay hát là đưa con như thế nào không không Sơ? Mẹ ơi, ai để ý chuyện lẩm cẩm đó làm chi vậy? Giỡn hoài mày. Bài hát nè, dí dầu dí dẫu dí dâu, dí qua dí lại dí trâu vô chuồng. Trời đất ạ. Câu đó tao nghe hà rầm mà mày có gì lạ đâu mày hỏi tao mày. Không phải như vậy đâu. Chỉ có tiếng bảy hát cái câu đó tao mới nghe nó buồn buồn làm sao á. Nhất là lúc mà trời mà chẳng dạng trời sắp tối như vậy nè. Một ngày ở miền quê trôi qua sau tiệc là mau. Những tiên nắng tới trang mới đó đã trở nên vàng giọt yếu ớt, còn lấp lè sắp lại trên cành cây ngọn cỏ và hàng dừa xanh sủ bóng nghi nghi. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, phảng phất hương quê ruộng vườn đây đó. Không khí thiệt thanh lành, tôi ở ngực hít một hơi dài lâng lâng sảng khoái. Lũ trẻ con trong xóm đang thi nhau đùa giỡn vui vẻ, cầm mình với lòng nước mát của con tập bên đường. Cảnh chiều quê thiệt là êm đềm thanh thản.
Quý thính giả vừa nghe bài Bông Sứ Lúa Tím của Hồng Lan, chuyện quê hương đến đây chấm dứt. Kiều Phổ xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Thân ái cùng quý thính giả.